Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây Minh Nhung mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dây bên kia Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, và ngày hôm nay ngày cuối tuần rồi thì mời anh với bản tin thị trường chứng khoán cho ngày cuối tuần này.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều và hy vọng ngày hôm nay thì đường dây điện thoại, internet, mọi thứ cũng không có làm dụng mệt nữa.
Dạ vâng.
Dũng thấy mấy tuần rồi thì nó cũng hơi bị trục trặc về kỹ thuật chút xíu, thì hôm nay đã sửa rồi, hy vọng rằng sẽ không có bị gián đoạn như là những ngày rồi. Và Tiến Dũng đi ngay vào những tin thị trường buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là thê thảm. Dow Jones thì rớt đến 207 điểm, con số hiện tại là 16.064 điểm. Và Nasdaq thì rớt 49 điểm và con số hiện tại là 4.577 điểm. Và S&P 500 thì rớt 22 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.900. T-Note 15 là 1.93%. Dầu thô thì giảm đến khoảng gần 2 đồng một thùng dầu thô là 44 đồng 40 xu. Và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên rất là mạnh, lên gần đến khoảng 7 đồng. Hiện tại một ao vàng là 1.140 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.89%, tuần rồi cao nhất là 2.92%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.550 đồng, bán ra là 22.650 đồng. Vàng thì mua vào là 33.700.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.760.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì nói về cái debt ceiling, tức là cái lợi nợ trần, thưa quý vị. Nợ trần có thể được kéo dài cho đến ngày 5 tây tháng 11. Theo như cho biết rằng Quốc hội đang suy xét lại có nên nâng cái giá, cái số tiền nợ trần lên nữa hay không, hay là ngưng lại. Thì trước mắt thì theo như cái lời của ông Jack Lew, tức là Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ, thì ông nói ngày hôm qua đó, thì số tiền mà còn được là có thể chịu đựng đến ngày 5 tây tháng 11, on or about, tức là khoảng đó hay là có thể dưới hơn. Rồi theo như lời ông nói rằng quốc gia có thể không đủ tiền nữa cho sau cái ngày 5 tây tháng 11. Và theo như lời ông nói, cái số tiền mà hiện tại bây giờ đủ để cho cái gọi là cái bill của quốc gia, tức là không phải cái bill này, chưa có tính cái bill mà trả nợ, cái thưa quý vị, tức là cái bill để mà tiêu xài trong dòng của quốc gia không thôi đó là khoảng 30 tỷ. Thấy rằng cái số tiền này nó không có nhiều, tức là gọi country bill, tức là bill của cái quốc gia của Hoa Kỳ không thôi là 30 tỷ, mà chưa kể trả nợ, số tiền khoản nợ khoảng chừng vài ngàn tỷ Mỹ kim cho những cái nước quốc gia khác. Thì cái điều này chúng thấy rằng Hoa Kỳ một lần nữa đang bắt đầu chuẩn bị có những cái gọi là quyết định lớn lao, có thể đóng cửa hay là mở cửa, tiền sẽ nâng lên như thế nào. Hôm nay thì có nhiều bản tin quá, nhưng không có đủ thời giờ để nói chi tiết số tiền nợ bao nhiêu, rồi cái tiền GDP của Hoa Kỳ là có bao nhiêu, tức là cái tiền tổng sản phẩm nội địa, vân vân. Và hy vọng rằng thứ hai thì tôi sẽ gửi những bản tin đó cho quý vị. Những bản tin kế tiếp thì không vui cho Dunkin Donuts. Khoảng chừng một năm trước đó, thì quý vị rằng Dunkin Donuts tức là bán về donut, cà phê, rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Và giới nào uống cũng được, bình dân hay là thượng lưu đều uống được hết, ăn uống về cái Dunkin Donuts. Nhưng mà chúng ta nhớ một năm về trước thì cái Dunkin Donuts mở cửa hàng loạt. Riêng về Texas thì cách đây 2-3 năm về trước thì chưa bao giờ thấy Dunkin Donuts ở đây hết. Và sau cái khoảng chừng một năm trở lại đây thì bắt đầu Dunkin Donuts đã đổ xô về mở rất là nhiều cái tiệm ở Dallas cũng như ở Texas. Nhưng mà mới đây thì cái người đứng đầu của Dunkin Donuts họ nói họ sẽ đóng cửa khoảng 100 cái cửa tiệm Dunkin Donuts trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà theo cái lời gọi là phỏng vấn đó, thì người đứng đầu này họ nói rằng họ không có chi tiết là đóng cửa đâu. Nhưng mà họ chỉ hé sơ một cái là đa số những cây xăng có những cái Dunkin Donuts nho nhỏ sẽ bị đóng cửa. Chẳng hạn như là Speedway hay là những cái cây xăng convenience store vân vân. Thì những cái chỗ đó có thể sẽ bị đóng cửa những cái Dunkin Donuts, thưa vị. Và một bản tin nữa thì bản tin cũng khá vui cho Staples. Chúng ta biết Staples là cái nơi bán dụng cụ học sinh hay là văn phòng phẩm. Thì ngày hôm qua người đứng đầu của Staples cũng nói rằng họ quyết định đóng cửa vào cái ngày dịp lễ Thanksgiving. Và chúng ta biết rằng Stable cũng đã đồng hành với như là Office Depot, rồi Walmart, rồi Target, rồi Best Buy mở cửa ngay cái ngày Thanksgiving. Và chúng ta biết Thanksgiving là cái lễ rất là lớn ở Hoa Kỳ. Hầu hết các gọi là công ty thương mại, cái business store, convenience store v.v. đều đóng cửa. Và cái ngày đó đa số gia đình đều họp mặt lại với nhau. Nhưng mà vì Walmart đã bắt đầu mở cửa vào cái ngày Thanksgiving thì có nhiều nơi khác họ cũng sợ mất khách, họ cũng vì cái đối thủ cạnh tranh quá mãnh liệt thì họ mở cửa theo. Nhưng mà Stable họ tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa vào cái Thanksgiving tới đây. Chúng ta biết 2 năm liền là Stable vẫn mở cửa ngày Thanksgiving và họ đóng cửa lại, và họ khuyến khích rằng người dân Hoa Kỳ cũng nên có một cái ngày gọi là ít nhất một năm một lần để họp mặt gia đình. Và đây là cơ hội để gia đình và bạn bè có thể sum vầy với nhau, đặc biệt những người nào làm cho Stable thì năm nay có cơ hội để nghỉ lễ cùng với gia đình. Nhưng mà họ cũng nói rằng trong cái ngày lễ đó, online vẫn mở cửa, quý vị có thể mua. Đồng thời cái store sẽ bắt đầu mở cửa vào 6 giờ sáng, Black Friday của Thu Việt. Một bản tin kế tiếp thì thật sự bản tin này nó rất là quan trọng, mà đồng hương Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng cũng có rất nhiều người đã xài cái hãng điện thoại T-Mobile. Vì T-Mobile ngày hôm qua họ đã tuyên bố có khoảng 15 triệu người khách hàng đã bị mất cái thông tin cá nhân của mình khi mà họ đã đăng ký hoặc là xài hoặc trả tiền qua cái công ty dịch vụ điện thoại T-Mobile. Theo cái lời mà của những người làm trong cái computer rooms hay là những người về technology đó, họ nói rằng từ tháng 1 tới tháng 9 2013 đến ngày 16 tháng 9 năm 2015, khoảng cái thông tin những cá nhân, những người nào đã đăng ký của T-Mobile trong cái time frame đó sẽ bị ảnh hưởng hết. Và theo như T-Mobile cho biết rằng họ đã sử dụng Experian, tức là một trong ba cái văn phòng tín dụng lớn để mà coi những cái thông tin cá nhân của những người mà khách hàng T-Mobile. Và hiện tại bây giờ cái Experian cũng đang mở hành để kiểm tra lại những người khách hàng này, ai sẽ bị mất thông tin. Theo như cái lời mà của cái bài báo viết ra đó của từ CNN á, thì lúc đó phải nói rằng cái người giám đốc, tổng giám đốc điều hành á, cái mặt xanh mét, tức là chúng ta biết rằng đây là cái ông John Legere, thì ông nói ông rất là tức giận khi mà ông tuyên bố lên trước cái những trang mạng truyền thông đó. Thì ông nói rằng ông rất là coi trọng cái thông tin cá nhân của những người khách hàng, và điều này ông muốn cái công ty về Experience phải kiểm tra rõ ràng lại. Và theo như họ cho biết đó, đa số cái những người hacker này đó, đã có được cái full access, tức là vào muốn làm gì thì làm, muốn lấy thì lấy vào cái database này. Và đồng thời họ cho biết rằng những cái customer có cái tên, có cái địa chỉ, có cái số an sinh xã hội, rồi cái ngày sinh, ngay cả cái driver license number và ngay cả cái military ID hay là cái password number cũng mất hết. Hầu hết tất cả những gì thông tin mà nằm trong cái mạng lưới của T-Mobile đều hoàn Experience là đều mất hết. Vậy một lần nữa Tiến Dũng cũng nhắn nhủ rằng quý vị thấy cái thông tin cá nhân của chúng ta mất liên tục bất cứ nơi nào, mà chúng ta thậm chí chúng ta mượn tiền mua nhà cũng bị có cái thông tin cá nhân, chúng ta đăng ký bất cứ một cái chuyện gì cũng có thông tin cá nhân chúng ta hết. Vậy thì thông tin cá nhân chúng ta rất là dễ bị mất cắp. Vậy thì cái điều mà chúng ta làm ngay bây giờ đó, bắt đầu tập một thói quen ngày hôm nay, những gì mà chúng ta cứ liên hệ đến financial hay là về tiền bạc, hay chẳng hạn như là nói thẳng ra là những cái hóa đơn, những cái statement, những cái bill của nhà băng gửi về đó, chúng ta phải coi thiệt là kỹ. Dũng thường nói với vị nhiều lần và hy vọng cái chuyện này Dũng sẽ nói mỗi ngày, vì khi mà chúng ta không có để ý đến đó, mà lỡ bị mất tiền đó, mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm cái tiền đó. Còn nếu chúng ta biết được đó, chúng ta sẽ gọi lên nhà băng hay là gọi đến cái công ty nào mà đã chúng ta service chúng ta đó, thì họ sẽ bắt đầu trả lại tiền đó. Thì số tiền đó cái người nào giữ thông tin chúng ta, người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn nếu chúng ta không gọi lên thì chúng ta mất số tiền đó. Mà khi chúng ta mất tiền như vậy đó mà chúng ta không biết đó, thì đó là cái động cơ để giúp cho những kẻ gian tiếp tục lấy thông tin cá nhân chúng ta nữa. Vậy thì Dũng nhắc nhở một lần nữa, bất cứ một cái statement của nhà băng gửi về hay là một cái hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền ga, bất cứ cái gì mà chúng ta thấy những con số sai trật thì chúng ta nên gọi, vì đó là số tiền không đúng mà chúng ta không gọi là chúng ta sẽ mất, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người tù nhân và những cái gọi là những người học sinh. Phải nói là khoảng 11 tiểu bang hiện tại bây giờ họ chi tiền cho những người tù nhân đó còn nhiều hơn là chi tiền cho những cái nơi mà gọi là trường học, tức là higher education. Theo như cái người đứng đầu của chính phủ Hoa Kỳ, thì đó là có khoảng 11 tiểu bang hiện tại bây giờ họ chi tiền nhiều vô cùng, đến nỗi mà từ năm 1986 đến nay đó, thì tính ra cái số tiền mà chi cho tù nhân đó, nó tăng lên 141 lần, gần 1.5. Một con số tiền phải nói là không phải nhỏ, thưa quý vị, mỗi năm như vậy Hoa Kỳ tốn nhiều chục tỷ Mỹ Kim cho những người tù nhân. Và theo cái lời mà đưa ra đó, những người tù nhân này được hưởng chế độ không phải là bình thường, ngay cả cái chúng ta ở ngoài, chúng ta chưa có được cái bảo hiểm về y tế, nhưng mà trong tù họ bị bệnh, họ cũng không có y tế chăm sóc vân vân. Thì cái điều này phải nói rằng cái quyền lợi của họ nhiều quá. Theo những tiểu bang như là Michigan, Oregon, Arizona, Vermont, Colorado, Pennsylvania, New Hampshire, rồi Delaware, Rhode Island, Massachusetts and Connecticut, đó là 11 tiểu bang hiện tại bây giờ chi tiền rất nhiều cho tù nhân, nó tăng lên 141%. Và ngày hôm qua đó thì người đứng đầu của tòa Bạch Ốc đó của họ nói rằng như thế này, họ đã đấu tranh và họ quyết định là theo như Tổng thống Barack Obama cũng đã ký luật, tức là họ sẽ cắt giảm tất cả những cái số tiền mà cho tù nhân, tức là những cái quyền lợi trước đây là hơi vô lý đó, họ sẽ cắt giảm và họ sẽ dành ít nhất là 15 tỷ để rót qua những cái cho những cái higher education. Thứ nhất, số tiền này sẽ direct to những người học sinh, rồi những người teachers, và họ cho biết rằng họ sẽ đầu tư vào nhiều cho những người học sinh, tức là education, về học vấn, chứ không có đổ xô về những tiền mà gọi là chu cấp cho những người tù nhân nữa, thưa quý vị. Theo những con số mà chúng đưa ở đây, thấy ở đây đó, là cái số tiền mà ở cái tiểu bang mà trả tiền tù nhân, cái chi phí đó, nhiều nhất ở New York, đứng đầu bảng, đến gần 60.000 cho một năm, cho một người tù, thưa quý vị. Nó nhiều hơn cái lương mà cái người gọi là trung lưu ở Hoa Kỳ nữa. Rồi đứng thứ nhì bảng đó là New Jersey, đến khoảng 55.000 cho một người tù nhân cho một năm. Rồi đứng thứ ba là đồng bảng, chẳng hạn như là ở bên Connecticut, rồi là khoảng 47.000. Rồi ngay cả Rhode Island 47.000, rồi Vermont là 47.000. Và đó là sơ lược những cái tiểu bang mà phải nói có số tiền trả cho tù nhân mỗi năm nhiều nhất, tức là chi phí để mà lo chăm sóc, tiền ăn, tiền uống, ngay cả cái tiền mà bảo hiểm về sức khỏe nữa, quý vị. Phải nói rằng Hoa Kỳ chưa quốc gia nào mà ở tù sướng như Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin vui mà chúng gửi vì buổi sáng ngày hôm nay, đó là một cái cặp vợ chồng đã nhận được cái bill 75 đồng 90 xu vì cái lý do không có đi dự đám cưới. Cái bản tin này khá thú vị. Ngày hôm qua Đức Dũng không có thời giờ gửi, hôm nay theo rõ ràng là tin vấn tin này nên không biết có nên áp dụng cho người Việt Nam hay không. Nhưng mà theo cái lời của cô Jessica Baker thì cô nói là cô và người chồng của cô đó nhận đi đám cưới của một người bạn, và khi mà cái thiệp gửi về là RSVP đó, tức là phải gửi lại đó, thì trong đó có đề là no kid allowed, tức là không có cho những đứa con nít đi dự lễ đám cưới này. Và cô đã trả lời vì cô thấy rằng không có gì mà trở ngại hết, vì mẹ của cô có thể coi chăm sóc con của cô được, cô có cái đứa gái. Và sau đó không ngờ là gần đến ngày đi đám cưới rồi thì mẹ cô gọi rằng bà không thể nào qua để mà coi con gái cô được, và cuối cùng hai vợ chồng quyết định ở nhà. Nhưng mà khi ở nhà cái chuyện được xong ở đó rồi, nhưng mà không ngờ 2 tuần sau thì cô nhận được cái thiệp, tưởng là cái thiệp cảm ơn hay là thiệp gì, nhưng mà không ngờ cái thiệp đó là thiệp cái một cái bill trong đó rằng yêu cầu cô trả số tiền là 75 đồng 90 xu. Cái lý do là vì những cái món hàng, xin lỗi, những cái món ăn mà chồng cô và cô gọi đó, mà chồng cô và cô không có đến đó, thì món ăn đó sẽ bị bỏ đi và cô phải trả số tiền đó. Cái số tiền ăn là 60 đồng cộng thêm 7 đồng 95 xu tiền phí và tiền thác nữa. Và cái lý do là họ nói rằng nếu mà cô và chồng cô không muốn trả cái số tiền 75 đồng 90 xu đó, thì phải cần một cái là reimbursement explanation for no show, tức là số tiền này sẽ không cần trả nếu có một cái lời giải thích thỏa đáng. Có thể gửi cái card giải thích, hoặc là call người này, hoặc là text người này, nói rằng lý do tại sao không đi. Và cô trả lời, và cái điều này xảy ra ở cái Minneapolis. Và họ, cái cô này nói rằng, khi phỏng vấn trên cái truyền thông Đài 11 đó, thì cô nói rằng chắc chắn 100% cô sẽ không trả cái bill này, vì nó quá funny cái thưa vị. Và là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, và hồi nãy thì nói cái bản tin mà ở trong tù mà sướng như Mỹ, anh Tiến Dũng. Không biết là anh Tiến Dũng nói là bao nhiêu tỷ cho một năm mà Hoa Kỳ chi bao nhiêu tỷ anh bây giờ?
Cái con số này đó thì nó không biết, chính phủ thì không có dám nói cái số này là chính xác. Minh Nhung biết rồi, khi mà nói ra thì có thể người phản bác, nhưng mà khi mà cắt, chỉ cắt sơ sơ thôi đó, là xem ít nhất đó, là ít nhất at least là 15 tỷ. Tức là chỉ cần cắt những số tiền, hạn như những người này hớt tóc đi hay là làm răng, ví dụ đơn giản như vậy đó, thì đã xem được ít nhất là 15 tỷ đó Minh Nhung. Tức là chúng thấy con số tiền mà nó cho những người tù nhân Hoa Kỳ nó khổng lồ, nó rất là lớn. Mà trong khi đó thì education là thiếu nợ như điên. Và điều đó đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ thấy nó không có một cái vô lý. Nó là make no sense. Và họ cuối cùng họ quyết định rằng thà rằng để tiền nuôi những người tù nhân sướng như vậy đó, thì tại sao không đổ vào những cái những người học sinh hoặc là những người cô giáo, thầy cô giáo thì nó tốt hơn.
Dạ vâng, và mặc dù là không cho ra một cái con số cụ thể, nhưng mà họ cũng cho biết rằng là những cái chi phí mà dành cho các nhà tù ở Hoa Kỳ đó là nó chiếm tới 1/3 cái ngân sách của Bộ Tư pháp luôn. Tuy nhiên mà cái mức chi tiêu nhiều như vậy cũng không có nghĩa là cái những cái điều kiện sinh hoạt trong các nhà tù họ được cải thiện, bởi vì nhờ một số cái bài báo á, mà Minh Nhung đọc được đó, ở tiểu bang Illinois á, thì những cái nhà tù nó giống như là nó xuống cấp một cách trầm trọng luôn, như tầng hầm thì bị ngập nước nè, phạm nhân thì phải sống chung với chuột bọ, và những cái điều kiện sinh hoạt thì cũng không được đảm bảo, thưa anh Tiến Dũng.
Dạ vâng rồi, ở Việt Nam thì nó là nhất nhật tại tù, phải không, mà thiên thu tại ngoại, tức là một ngày trong tù và 1.000 năm ở một ngàn ngày ở ngoài
đời, một ngày trong
nhà vâng. Ở Hoa Kỳ hình như là ở ngoài trong tù sướng hơn, vì đa số nhiều người ở trong tù thì không thấy nào là có library, có được học education đàng hoàng, rồi được tập thể dục và đủ thứ cái gọi là cái quyền lợi ở trong tù hết, mặc dầu có một cái duy nhất là không được thấy những gì bên ngoài thôi. Nhưng mà họ cũng có TV để Minh Nhung.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ngày hôm nay nha. Và kính chúc anh có những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc Minh Nhung và quý vị thính giả có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.